Bathala, đấng sáng tạo ra thế giới và con người. Trong thần thoại của người Philippines, Bathala là vị thần tối cao, đấng sáng tạo ra thế giới và con người. Ông và các vị thần sống ở Kaluwatin, tức cõi trời. Truyện kể rằng, thuở hồng hoang, trái đất còn là một mớ bồng bông, thế gian tồn tại ba vị thần hùng mạnh, đó là Bathala, vị thần cai quản bầu trời có hình dạng giống con người bây giờ, Amansineya, nữ thần cai quản đại dương, và Amihan, vị thần của gió bất. Thần Bathala và nữ thần Amansineya xảy ra mâu thuẫn và thường khiêu chiến với nhau. Nữ thần Amansiana dâng nước lên để đánh Bathala, thần Bathala ném sấm sét và những tảng đá xuống để đáp trả. Chính những tảng đá to nhỏ mà thần Bathala ném xuống đã tạo thành những hòn đảo khác nhau muôn hình vạn trạng, qua đó mà hình thành nên quần đảo Philippines. Cuối cùng, thần gió Amihan phải đến khuyên giải mới có thể chấm dứt cuộc chiến của hai vị thần này. Một ngày, thần Bathala gieo một hạt giống xuống biển. Từ đó mọc lên một bụi trúc cao lớn. Thần Amihan, lúc đó đang hóa thân thành một con đại bàng, bay ngang qua và nghe thấy có tiếng kêu phát ra từ trong cây trúc. Thần mổ vỡ cây trúc thì bên trong chui ra hai sinh vật có vóc dáng giống như các vị thần, một người nam và một người nữ. Họ chính là tổ tiên của loài người. Người nam tên là Malaka, người phụ nữ tên Maganda. Họ lấy nhau và không có việc gì để làm nên chẳng mấy chốc đã con đàn cháu đóng, hê hê. Lũ con của Malaka và Maganda rất đông đúc và dần trở nên khó dạy bảo. Hai người đến cầu xin thần Bathala bày cho cách. Thần bảo hãy nghiêm khắc trừng phạt chúng. Vậy là hai vợ chồng về vác một cái gáo nước cán dài, đuổi đánh lũ con một chập, khiến chúng chạy tứ tán khắp nơi. Một số đứa nấp dưới bụi tre sau thành nô lệ, một vài đứa chạy nấp vào trong vạt cơm về sau thành thổ dân miền rừng núi, vài đứa trèo lên nấp trên mái nhà sau thành tù trưởng các bộ lạc, phần đông còn lại trèo lên thân cây trúc trở thành những thứ dân bình thường. Một số bỏ chạy lên rừng, sau hình thành các bộ lạc săn bắt, còn những đứa chạy xuống biển thì trở thành ngư dân nông nghiệp chài lưới. Từ đó gia đình ly tán, ý lộn, đàn con của Malaka, Maganda phân tán, hình thành cộng đồng các cư dân Philippines phong phú, đa dạng như ngày nay. Một truyền thuyết khắc lại như sau. Tương truyền, thuở xa xưa, khi trái đất còn là một mớ bồng bông, chỉ có ba thực thể tồn tại, Bathala có hình dạng giống con người bây giờ, Ulilang Kaluluwa có hình dạng giống một con rồng hoặc rắn, và Galang Kaluluwa có hình dạng điểu nhân. Ba vị thần nguyên thủy này không hề biết đến nhau. Tương truyền, Bathala và Ulilang đã đụng độ nhau trên trái đất. Ulilang rất căm ghét khi thấy có kẻ giống mình, bèn thách đấu Bathala để giành quyền cai trị vũ trụ. Sau một cuộc đại chiến khủng khiếp 3 ngày 3 đêm, Bathala đã giết chết Ulilang và đốt xác của con đại mãng xà. Nhiều năm sau, Bathala gặp Galang. Nhưng khác với sự hung dữ của Ulilang, Galang lại rất thân thiện. Cả hai vị thần kết bạn với nhau. Sau đó, linh hồn của Galang dần suy yếu và tan biến. Bathala chôn xác bạn xuống cạnh tro tàn của Ulilang năm xưa. Từ đây mọc nên một cây dừa. Bathala nhận ra cây dừa có thân dài và cứng chắc như kẻ thù Ulilang, nhưng lại có những tàu lá xanh lớn như đôi cánh của người bạn Galang. Điều này khiến cây dừa có sự cân bằng hoàn hảo của thiện ác. Bathala liền đem cây dừa xuống trái đất và định hình cả thế giới từ cây thiên này. Các vị thần khác cũng dần xuất hiện trên hành tinh mới, Bathala trở thành chúa tể bầu trời, vua của chư thần. Ulilang Kaluluwa và Galang Kaluluwa. Ban đầu vũ trụ chỉ có thần Bathala, con rắn khổng lồ Ulilang Kaluluwa và vị thần có đôi cánh trắng Galang Kaluluwa. Ulilang Kaluluwa là kẻ thù tranh chấp địa phận với Bathala. Cả hai đều muốn có một vũ trụ cho riêng mình, vậy xảy ra cuộc chiến khủng khiếp giữa hai kẻ này. Bathala thắng trận, thiêu Ulilang Kaluluwa thành tro bụi. Còn Galang Kaluluwa, không biết vì trông thấy những gì Bathala làm với con rắn kia nên anh ta lo sợ, hay vì anh chàng này vốn tính ga lăng, nên sẵn sàng nhường lại thế giới cho Bathala và họ trở thành bạn tốt của nhau. Tiếc thay, người bạn này qua đời vì một căn bệnh hiếm. Trước khi chết, Galang dặn dò Bathala hãy rải tro mình bụi lên tro bụi của Ulilang Kaluluwa. Từ đám tro đó mọc lên một cây dừa, lá dừa tượng trưng cho đồng chí, thân dừa tượng trưng cho kẻ thù. Cây dừa đã mang lại thức ăn và nhà ở cho những con người đầu tiên mà Bathala tạo ra. Vị thần của săn bắn và biển cả Amanikan. Amanikan là vị thần của săn bắn và biển cả. Ông yêu đơn phương nàng Maganda xinh đẹp, người phụ nữ đầu tiên được thần Bathala tạo ra từ khóm trúc, nhưng bị nàng cự tuyệt vì nàng đã đi theo trai đẹp Malacca. Vì ghen tuông mà ông thường nổi những trận bão lớn và sóng thần để tàn phá tàu thuyền và con người Philippines, những hậu duệ của Malacca và Maganda. Có lẽ do đó mà dân Phi phải hứng chịu nhiều bão tới vậy. Đối lập với Amanican là hai, vị thần biển tốt lành bảo trợ cho những hải trình thuận buồm xuôi gió. Vợ chồng Dimangan và Idian. Đây là cặp vợ chồng rất tâm đầu ý hợp trong thần thoại Philippines. Vợ là nàng Idian, vị nữ thần bảo hộ cho nông nghiệp. Chồng là chàng Dimangan, vị thần bảo hộ cho mùa màng bội thu. Vợ giúp người dân lao động hiệu quả, chồng giúp họ kết quả nở hoa. Họ có hai đứa con là thần núi Dumakalem và nữ thần mưa Anituntabu. Hai đứa con này thỉnh thoảng cũng gây thiên tai động đất, bão tố, nhưng nhìn chung thường giúp cha mẹ ban phước cho người dân. Đúng là một gia đình kiểu mẫu trong thần thoại. Dumakalem và Anituntabu. Đây là hai đứa con của cặp vợ chồng Dimangan và Idian. Dumakalem là vị thần núi tốt lành kiên định bảo hộ cho con người khỏi lạc giữa núi rừng. Còn người em gái Anituntabu là vị thần mưa có tính cách sớm nắng chiều mưa. Nếu mưa rồi tạnh sớm tức là Anituntabu đang vui, còn nếu nổi trận bão bùng thì chắc là nàng ta đang tới kỳ, giận dữ. Những lúc đó Dumakalem tạo ra những ngọn núi để bảo vệ con người khỏi những trận bão của cô em gái, nhưng cũng vì thế mà đôi khi ông vô tình tạo ra động đất. Lakapati và Mapulan. Lakapati là vị thần tốt lành của sự phồn thịnh. Là một vị thần lưỡng tính, mang trên mình cả cơ quan sinh dục nam và nữ, biểu tượng cho sự cân bằng của vạn vật. Nàng được tôn thờ vì mang lại thức ăn dồi dào và sự thịnh vượng cho con người. Chồng nàng là vị thần của bốn mùa Mapulan. Lúc mới làm quen nàng không có hứng với Mapulan, nhưng sau hàng năm trời trồng cây si thả thính, Mapulan đã tán đổ Lakapati. Họ lấy nhau và sinh được người con gái là Anagolay, nữ thần của đồ thất lạc. Anagolay, nữ thần của đồ thất lạc. Anagolay là con gái của Lakapati và Mapulan. Cô là vị nữ thần của đồ thất lạc, dựa vào hào quang của vạn vật mà định vị được chúng trong không gian. Bạn nào đáng trí hay mất đồ thì nên đi cầu khẩn cô này. Anagolay yêu thầm vị thần núi Dumakalem, may mắn thay lại được cô em chồng Anituntabu quý. Vị nữ thần mưa thường giúp Anagolay theo đuổi Dumakalem, nhưng cô khéo léo từ chối vì không muốn tình yêu của họ trở nên miễn cưỡng. Sau cùng Dumakalem cũng đổ nàng Anagolay vì sự tận tụy của nàng trong việc giúp con người tìm đồ thất lạc nên đã cưới nàng. Nên là bạn gái nào đang tán trai thì noi gương nhé, chăm chỉ giúp người ta tìm đồ bị mất có khi lại được trai để ý chăng. Thần mặt trời Apoli. Apoli là con trai của Dumakalem và Anagolay. Chàng là nam thần của mặt trời, trí tuệ và chiến tranh. Vị thần mặt trời nóng nảy nhưng cũng là kẻ tử tế. Trong một trận chiến với nữ thần mặt trăng Mayari, chàng đã vô tình khiến nữ thần xinh đẹp mất một con mắt. Chàng hối lỗi và cố gắng làm tất cả để chữa chạy cho Mayari, tiếc thay đôi mắt của nàng không thể nào trở lại. Ba người con của Bathala, Mayari, Tala và Hanan. Vị thần tối cao Bathala có mối tình với một người phụ nữ phàm trần. Bà mang cốt nhục của thần, rồi qua đời sau khi sinh hạ ba người con gái. Bathala đưa cả ba chị em về cõi trời và cho họ làm những vị thần. Mayari là vị nữ thần của mặt trăng, cũng đại diện cho cách mạng và bình đẳng giới. Nàng bị mất một con mắt trong trận chiến với thần mặt trời Apoli. Mỗi đêm Bathala ngủ say, nàng Mayari thay cha cai quản thế giới. Tala là nữ thần của những vì sao, giúp con người định hướng trong đêm. Hanan là nữ thần của bình minh và sự khởi đầu. Mỗi khi đứa trẻ chào đời, hoặc bước vào tuổi trưởng thành, người ta đều dành lời cầu nguyện cho Hanan. Mỗi buổi sáng, họ cũng dành lời cầu nguyện cho Bathala, Apoli và Hanan. Ngoài ba cô này ra thì Bathala cũng có vài đứa con rơi con vải nữa, nữ thần cầu vồng Bigari, thần Sét Kipla, thần gió Hanjin, vân vân. Nói chung là cũng không thua các anh thần bầu trời trong các thiên đình láng giềng là mấy. Dijang Masantan, nữ thần tình yêu của Tagalog. Nàng là vị nữ thần của tình yêu, sinh nở, hòa bình và là người bảo vệ những người yêu nhau. Nàng là một nữ thần thế hệ thứ ba, là con gái của Anagolay và Dumalum, em gái thần mặt trời Apoli và là vị thần trẻ nhất cõi thần. Tên của Dijang Masantan có nghĩa là sự hủy diệt, và nàng cũng được người dân thường xuyên cầu nguyện để ngăn chặn bão tố và động đất. Dijang Masantan tuy là thần tình yêu, nhưng vì cũng mang đặc tính gia đình, nên cô coi trọng sự chung thủy, hòa thuận. Nàng bảo hộ cho các gia đình êm ấp, tránh ly thân, bảo hộ cho cả các đại gia đình. Kẻ thù của nàng là Manisila, ác thần gây đổ vỡ gia đình, chắc là con giáp thứ 13. Sitan và các trợ thủ. Có thể nói gia tộc thần linh của người Tagalog ở Philippines hầu hết phù trợ cho những điều tốt lành, hiếm mâu thuẫn. Đối nghịch với họ là những ác thần sống ở Kasaman, địa ngục, thường gây họa cho cuộc sống con người. Đứng đầu là Sitan. Thật ra vị thần này vốn có một cái tên khác, nhưng thực dân Tây Ban Nha xâm lược đã đồng hóa vị này với Satan và dùng cái tên Sitan để gọi hắn. Tên thật của hắn đã bị thất lạc theo thời gian, đề nghị gọi nữ thần Anagolay đi tìm tên hộ. Hắn lôi kéo con người vào tội lỗi, và có bốn trợ thủ giúp hắn làm điều này. Bốn trợ thủ bao gồm: Mangagawa là ác thần của dịch bệnh. Mụ ta giết người rất tinh vi, dùng gậy vót nhọn tẩm độc, sai rắn độc, thậm chí cải trang thành lang băm để chữa hỏng cho con bệnh. Manisila là ác thần gây đổ vỡ gia đình. Mụ thường cải trang thành kẻ ăn xin hoặc lang băm, vào nhà quất ngải khiến gia đình tan vỡ. Mangkukala là ác thần của hỏa hoạn. Rõ rồi, hắn gây cháy nhà. Khi có cháy, người ta phải cầu nguyện nữ thần mưa Anitun Tabu để xua đuổi hắn. Hukuban là một mụ phù thủy có thể giết người hoặc chữa lành tùy mụ muốn. Nhưng muốn được mụ chữa lành, người bệnh phải trả giá. Mụ có thể coi là vị thần sinh tử. Thần thoại khởi thủy của người Visen. Dân tộc Visen cũng là một dân tộc lớn ở quần đảo Philippines. Nền văn hóa của họ cũng đúc kết những câu chuyện thần thoại riêng, mang bản sắc đặc trưng của dân tộc họ. Dưới đây là câu chuyện thần thoại khởi thủy khá thú vị. Ban đầu thế gian có thần bầu trời Captain và thần nước Macwen. Captain sinh ra nam thần gió Lihanjin. Còn Macwen sinh ra nữ thần biển Lidatgat. Hai lão thần Captain và Macwen kết tình thông gia khi Lihanjin và Lidatgat lấy nhau. Đôi vợ chồng sinh hạ bốn đứa con, ba trai một gái, con cả Likalibun can trường có thân mình làm bằng đá, rồi tới chàng Liada hoạt bát có tấm thân giác vàng, cậu Libun e thẹn có tấm thân giác đồng, và em gái út là Lisuga ngây thơ có tấm thân giác bạc. Lihanjin và Lidatgat qua đời, Macwen đau buồn trở thành người lái đò đưa người chết tới cõi âm. Còn người con cả Likalibun đầy tham vọng muốn chiếm lấy ngôi vị tối cao của ông nội Captain nên nổi loạn, kéo theo hai người em trai vì sợ hãi cũng phải theo anh. Họ húc đổ cổng trời khiến Captain nổi giận, ra tay trừng trị mấy thằng cháu hỗn xược. Ngài quẳng ba lưỡi tầm sét trúng cả ba, khiến Likalibun vỡ tan rớt xuống biến trở thành đất đá, còn hai người em trai biến thành hai quả cầu. Cô em gái út Lisuga lên cổng trời tìm các anh. Đúng lúc đó Captain trong cơn cuồng nộ vô tình phóng lưỡi tầm sét trúng cháu gái khiến cô bé tan thành nhiều mảnh vụn. Bấy giờ ông ngoại Macwen mới đến can thiệp. Captain nhận ra lỗi lầm của mình nhưng đã quá muộn. Ông thương xót các cháu và đưa Liada trở thành mặt trời, Libun trở thành mặt trăng, còn Lisuga trở thành những vì sao. Còn người anh tham lam Likalibun chẳng được ban chút ánh sáng nào, nhưng từ mảnh đất của anh ta, Captain gieo một hạt giống mọc ra một cây tre, từ đó sinh ra một người đàn ông và một phụ nữ, chàng Sikalak và nàng Sikabay. Sikalak và Sikabay là tổ tiên của loài người. Một người con trai của họ là Pandawan bắt được một con cá mập khổng lồ lên bờ, liền lập đàn cho người dân tôn thờ nó. Captain và Macwen không hài lòng, yêu cầu cậu ta quay lại thờ cúng họ nhưng Pandawan bất tuân. Lập tức, hai vị thần trừng phạt loài người bằng cách tách họ ra rải rác khắp mọi miền đất, mỗi vùng có một màu da khác nhau. Còn Pandawan bị giáng một lưỡi tầm sét khiến cậu cháy đen thui, từ đó hậu duệ của Pandawan có nước da đen như cột nhà cháy. Thần mặt trăng Libun trong thần thoại Philippines. Libun là vị thần mặt trăng trong thần thoại của người Philippines nhánh Visen. Vị nam thần mặt trăng Libun đẹp đến nao lòng với tấm thân giác đồng, dáng người mảnh mai và tâm hồn e thẹn quyến rũ. Sắc đẹp và vũ điệu mặt trăng của chàng trai trẻ quyến rũ cả nữ thần thủy triều Luyên Bay Bay, khiến nàng hát tặng chàng những bài hát mỗi ngày, nhưng cũng mê hoặc cả nam thần chết Siddhapa ngự trên đỉnh núi Mát Gia. Siddhapa thấy Libun được nhiều con mắt để ý, nên quyết tâm tán tỉnh Libun bằng những món quà còn thơ mộng hơn. Chàng gửi bài hát tới mặt trăng qua bầy chim và tiên cá. Chàng khiến những đóa hoa nở rộ tỏa hương tới tận bầu trời. Cuối cùng, chàng sai cả bầy đom đóm đem ánh sáng tới dẫn lối cho mặt trăng tới gặp chàng. Chị nữ phụ Luyên Bibi, à lộn Bay Bay, chị rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Libun đã xuống hạ giới gặp chàng Siddhapa, và chàng tặng Libun thêm những món quà và điệu nhạc. Một ngày kia, Bakuna, cũng lại là một cô nữ phụ khác tức giận vì bị Libun từ chối. liền hóa thành một con rắn khổng lồ lao tới tấn công và toan nuốt chửng Li Bun, nhưng chàng Siddhartha đã phóng lên bầu trời và cứu được Li Bun trước khi quá muộn. Siddhartha đưa Li Bun về ngọn núi Magya nơi chàng ngự trị, và người đời tin rằng họ vẫn sống ở đó hạnh phúc mãi mãi về sau. Có dị bản khác lại kể rằng Li Bun, còn có tên khác là Bulan, là một vị nữ thần, những cũng lại có người cho rằng Li Bun là một chàng trai ăn mặc như phụ nữ. Có chỗ viết Li Bun chỉ là một trong bảy mặt trăng, và con rắn Bakuna đã ăn mất sáu mặt trăng còn lại. Dân tộc Bicolan ở kế cận vùng đảo của người Visen cũng kể khác một chút, rằng người cứu Bulan khỏi con rắn ăn trăng là nữ thần của ánh trăng Halia, chị gái của Bulan và cũng là người mang lời thề ước sẽ bảo vệ Bulan suốt đời, từ đó Halia và Bakuna trở thành kẻ thù không đội trời chung. Sinh vật hút máu người Sipin. Sipin là sinh vật thường ẩn mình trong đêm tối và sẽ hút máu con người qua bóng của họ. Nó rất lợi hại trong thuật tàng hình. Dựa vào những câu chuyện kể thì bề ngoài của Sipin giống như con dê không sừng, vừa giống một con quạ, hai tay cực lớn có thể vỗ như hai cánh. Đuôi nó cực kỳ linh động có thể ra đòn như ngọn roi. Sipin bốc mùi rất kinh tởm, với đôi chân dài lêu đêu, Sipin có thể nhảy xa như một chú châu chấu. Nó đặc biệt thích ăn thịt trẻ con, chúng lang thang vào buổi tối để bắt trẻ em và luôn giữ lại quả tim của đứa trẻ để đeo ở cổ như một tấm bùa hộ mệnh. Theo truyền thuyết, có những gia đình được gọi là Sipinan, những người có khả năng điều khiển Sipin. Họ thường nuôi Sipin trong nhà và cất nó trong một cái bình đất. Các Awan cũng thường nuôi nó như vật nuôi trong nhà. Sipin có dáng đi rất kỳ lạ. Nó thường đi ngược, đầu thấp hơn hai chân sau. Nó tin rằng làm như thế sẽ không bị ai phát hiện ra. Ở Việt Nam mà đi như thế, chắc chỉ có ngáo đá. Hai chi trước của Sipinan ngắn hơn hai chi sau. Người ta cho rằng nó bò ngang giống như cua. Con quái vật Sipin có đuôi dài giống cái roi da. Thải ra mùi hôi thối rất khó chịu và hai chân giống châu chấu lủng lẳng trên cổ nó giúp nó có thể nhảy xa hơn. Chúng có những hình dáng khác nhau, có thể giống một con dê, hoặc một loài bò sát và đôi khi chúng giống loài chupaca, một loài động vật chuyên hút máu dê. Nhưng dù ở đâu đi nữa, thì đặc điểm để nhận dạng Sipin chính là khuôn mặt dữ tợn, chiếc đuôi dài giống như một cái roi, chân sau dài hơn chân trước và luôn bốc mùi hôi thối. Quỷ thích ăn thịt trẻ em Manananga. Giống như Awang, Manananga cũng là một loài quỷ thích ăn thịt trẻ con và hút máu người, tuy nhiên hình dáng của nó thì kinh dị hơn rất nhiều. Manananga có hình người, thường là phụ nữ, có đôi cánh dơi rất rộng và cơ thể có thể được cắt rời làm hai phần, nội tạng lòng thòng, rõ máu. Đêm đến, Manananga sẽ tách rời cơ thể ra, phần thân dưới thì ở nhà trong nhà không trộm vào, còn phần thân trên thì bay đi săn mồi. Hình thù kinh dị là thế nhưng về sức mạnh thì Manananga vẫn kém xa Awang. Manananga có thể bị tiêu diệt bởi ánh sáng mặt trời, tương tự ma cà rồng. Chúng rất sợ tỏi, muối, ánh sáng, dao găm, giấm, gia vị và roi làm bằng đuôi cá đuổi. Nếu ta tìm được phần thân dưới của Manananga, rắc muối, cho hoặc tỏi vào phần thịt hở ra ở thân dưới, Manananga sẽ không thể nối hai phần cơ thể lại với nhau. Điều này khiến chúng bị chết khi bình minh lên. Con ma độc ác Tianan. Trong dân gian có khá nhiều câu chuyện về Tianak. Tianak còn có tên gọi khác là Impato. Tianan là một con ma vô cùng độc ác ẩn sau hình hài ngây thơ, vô tội. Ở một số câu chuyện, Tianak là những em bé bị chết trước khi thực hiện nghi thức rửa tội, chúng là những em bé bị chết rơi, chết lưu trong bụng mẹ. Sau khi qua đời, chúng sẽ được chuyển đến căn phòng địa ngục, được gọi là Limpo. Ở nơi ấy, linh hồn của các em bé được chuyển thành linh hồn ma quỷ và khi ấy chúng sẽ quay lại để trả thù con người. Ngoài ra, cũng có dị bản khác cho rằng Tianak là sự lai tạo giữa một người phụ nữ và một con quỷ ác độc. Được coi là một ma cà rồng nhi đồng, Tianan cũng có thể bị xua đuổi bởi tỏi và các thánh vật linh thiêng. Chúng thường giả dạng trẻ con, một đứa trẻ bị bỏ rơi và cất tiếng khóc thảm thiết để đánh động lòng hảo tâm của những người qua đường rồi dẫn dụ họ vào rừng. Rồi sau đó, ai đó động lòng và bế Tianan lên, chúng hiện nguyên hình là quái vật với đôi răng nanh nhọn dài và bộ vuốt sắc lẹm, và ăn thịt những nạn nhân xấu số đó. Cũng theo một số phiên bản, Tianan hiện hình dưới nhiều hình dạng khác nhau, chúng có thể là con chim két, có thể là một sinh vật thấp lùn, mũi phẳng có bộ râu dài và đi lặt lẹ với cặp chân ngắn dài khác nhau. Chúng có thêm một sở thích là bắt cóc trẻ con. Nếu không may gặp một con Tianan với hình hài một đứa bé cuốn tả ở trong rừng, bạn chỉ cần cởi quần áo để bên cạnh nó. Hành động đầy sự quan tâm này sẽ khiến chúng xúc động và có thể tha chết cho bạn. Quái vật người ngựa Tiberlang. Tiberlang là quái vật lai giữa người và ngựa xuất hiện trong văn hóa dân gian của Philippines, được cho là linh hồn của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tiberlang có đầu và hai chân là của ngựa, còn phần thân là cơ thể của con người. Tiberlang chuyên ăn thịt những người đi lạc trong rừng. Nó thường sinh sống sâu trong rừng núi, gây ra những ảo giác khiến người đi rừng bị lạc đường. Cách tốt nhất để thoát khỏi những trò trọc ghẹo của Tiberlang đó là mặc ngược áo và yêu cầu chúng đừng làm phiền nữa. Để chế ngự con quái vật này, người ta phải nhổ được một trong số ba sợi lông dài bất thường ở phần bờm của Tiberlang. Nếu làm được điều đó thì quái vật Tiberlang sẽ trở thành nô lệ của người đó. Tuy nhiên, một số câu chuyện khác miêu tả Tiberlang có đôi mắt màu đỏ, thường mang theo một chiếc rìu. Chúng sẽ ăn thịt người đi rừng bị lạc. Theo truyền thuyết, khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây khi trời đang mưa thì đó là thời điểm một cặp đôi Tiberlang hết hôn với nhau, lãng mạn thế. Thủy quái khổng lồ, rồng Bakuna. Trong thần thoại Philippines, Bakuna là một con rồng biển khổng lồ, hoặc mãng xà, khổng lồ, có thể bay lượn bằng đôi cánh. Sức mạnh của nó là vô cùng khủng khiếp. Miệng của Bakuna to bằng cả một hồ nước. Theo người Philippines, thuở xưa, có đến 7 mặt trăng trên bầu trời. Nhưng con mãng xà khổng lồ này đã bay lên nuốt sạch cả 7. Cho đến khi những người dân khiếp sợ nhìn lên, họ đã cầu khấn thần Bathala. Ông bèn truyền lệnh cho họ đem tất cả nồi niêu xong chảo ra khu khoáng, hết Bakuna giật mình và nhả mặt trăng cuối cùng ra. Bathala xuất hiện, tống cổ Bakuna ra ngoài vũ trụ. Tuy Bakuna cố trở về nhà bằng con đường thông qua mặt trăng cuối cùng, nhưng những lúc như thế nó luôn bị âm thanh do những người trần xua đuổi. Có nhiều câu chuyện khác nhau giải thích lý do Bakuna ăn mặt trăng. Có tích kể Bakuna là kẻ đại diện cho bóng tối, căm ghét sự đẹp đẽ và thuần khiết của ánh trăng. Do đó, Bakuna âm mưu tiêu diệt mặt trăng để nhấn chìm thế giới trong bóng tối. Một truyền thuyết khác thì lại kể khác vì nguyên do Bakuna ăn mặt trăng. Nó có một người em gái là một con rùa biển khổng lồ. Một đêm, con rùa biển mò lên bờ để đẻ trứng. Thế nhưng con rùa bò đi đến đâu thì nước biển cũng đi theo nó. Sợ rằng con rùa mà đi vào giữa đảo thì cả hòn đảo bị nước biển nhấn chìm mất nên dân đảo đã làm thịt con rùa. Đương nhiên Bakuna nổi giận và nuốt sạch mặt trăng. Còn có nơi thì kể, Bakuna từng yêu một cô gái phàm trần và có con với cô ta. Bộ tộc của cô gái biết chuyện, bèn giết cả hai mẹ con. Điều này khiến Bakuna trả thù. Lại có nơi cho rằng Bakuna là một thủy tiên nữ cực kỳ xinh đẹp, lần này thì là giống cái chứ không phải đực. Một ngày kia, một trong các hiện thân của mặt trăng là Bulan, một cậu thiếu niên xuống biển. Nhưng cậu lại phớt lờ Bakuna, mà lại rong chơi với các nhân ngư. Điều này khiến Bakuna cảm thấy bị xúc phạm và cô ta biến thành một con rồng khổng lồ để tấn công các mặt trăng. Cuộc chiến thảm khốc giữa Bathala và Aman Sinea. Lúc ấy lại xuất hiện một đối thủ mới thách thức quyền năng của Bathala. Đó là Aman Sinea, nữ thần đại dương. Bà ta dùng những cơn sóng và vòi rồng tấn công lên Bathala. Và Bathala giáng trả những sấm sét và đá tảng. Chính những tảng đá khổng lồ Bathala ném xuống đã tạo nên các hòn đảo. Khi thấy cuộc chiến đã quá tàn khốc, Amihan, thần gió, đã đứng ra hòa giải. Ông biến thành một con chim, bay qua bay lại, ngăn cản trận chiến. Và tại nơi trời biển giao thoa, hai vị thần đình chiến. Để chứng tỏ cho hòa bình, tại đây ba vị thần đã trồng nên một cây tre, gốc dưới đáy biển, ngọn vương tận trời. Một ngày kia, từ trong cây tre vọng ra tiếng nói. Amihan bèn rạch thân tre, từ đó bước ra một người đàn ông và một người phụ nữ. Amihan đặt tên người nam là Malakka, sức mạnh, và người nữ là Maganda, sắc đẹp. Hai người kết hôn và sinh ra một bầy con. Nhưng đám con này quá đông, khiến hai vợ chồng không nuôi dạy hết nổi. Chúng bắt đầu quậy phá lung tung. Bathala liền bảo họ hãy trừng phạt đám con bằng roi vọt. Bầy con thấy thế hoảng sợ, chạy mỗi đứa một nơi. Những đứa chui xuống gầm bàn thì trở thành giai cấp nô lệ. Những đứa chạy ra chỗ cho bếp thì thành thổ dân. Những đứa leo lên ngọn cây thì thành giai cấp quý tộc. Còn những đứa chạy ra biển thì thành ngư dân. Những linh hồn báo tử Kumakoto. Trong thần thoại Philippines, Kumakoto, những kẻ gõ cửa, là một nhóm bộ ba nhân vật sẽ xuất hiện như điềm báo về sự cái chết sắp đến. Tương truyền, khi một người sắp sửa qua đời, thì Kumakoto sẽ đến và gõ cửa nhà kẻ đó. Kumakoto bao gồm ba linh hồn bóng tối, hai ông lão và một cô gái. Chúng mặc áo choàng đen kín từ đầu đến chân, và sự xuất hiện của chúng sẽ gây ra cái lạnh thấu tận tâm can. Một khi Kumakoto đã gõ cửa, thì trong nhà chắc chắn sẽ phải có người chết. Kumakoto là một thế lực bí ẩn, không ai rõ về xuất thân hay chi tiết cụ thể gì về chúng. Kumakoto cũng không thể bị đánh lại hay tiêu diệt. Cách duy nhất để trì hoãn các Kumakoto là đánh một vệt trắng hình chữ X lên cửa, nhưng cách này cũng không đảm bảo lắm, mà kể cả có thành công thì cũng chỉ tạm thời dời lịch của chúng sang ngày khác. Tuy nhiên kể từ sau Thế chiến II, người Philippines không còn nhắc nhiều tới bộ ba này nữa, tương truyền rằng do những cánh cửa thân quen đã bị phá hoại vì đạn bom khiến chúng trở nên lạc lối và biệt tâm tích từ đó. Quỷ khổng lồ Capper là một loại sinh vật khổng lồ có hình dáng giống con người, chiều cao trung bình từ 2 đến 3 phút, Capper luôn sinh sống trong các cây cổ thụ lớn. Trường hợp hy hữu, người ta có thể bắt gặp một con Capper ngồi dưới gốc cây, nhưng đa phần chẳng ai gặp được nó bởi sinh vật này có một chiếc đai quần giúp nó tàng hình trước mắt con người. Một phiên bản khác của truyền thuyết thì kể rằng nó tàng hình được là nhờ cầm một viên đá trắng nhỏ bằng quả trứng chim cút. Nếu người nào đoạt được quả trứng đó thì Capper sẽ thực hiện các mệnh lệnh của người sở hữu. Capper là sinh vật sống về đêm và ăn tạp. Nó khá hiền lành và không ăn thịt con người hay có ý muốn làm hại ai. Chỉ duy nhất một việc là đừng xâm hại đến cây cối của Capper nếu không muốn chịu đựng cơn thịnh nộ của nó. Capper vẫn thường gửi lời kết bạn đến con người, những người nó cảm thấy đáng tin cậy. Một số Capper thậm chí còn đem lòng yêu phụ nữ. Một khi có cảm tình với ai, Capper sẽ để cho người đó nhìn thấy mình và nó sẽ luôn dõi theo người đó, dành tình cảm cho người đó đến hết đời, và từ đó ánh mắt Capper cũng hồn nhiên đến lạ. Cũng có một số Capper thích bày trò trêu chọc con người. Nó tạo ra ảo giác khiến mọi người lạc đường, hoặc đôi khi một người đang đứng trong vườn nhà mình bỗng không nhớ ra mình đang ở đâu, đang định đi đâu, làm gì. Điều đó được cho là do Capper gây ra. Ma cà rồng Philippines, quái vật đáng sợ bậc nhất Awang. Đây là một trong những quái vật đáng sợ bậc nhất ở Philippines. Nó là sinh vật có khả năng biến hình, ban ngày, nó thường ẩn nấp trong vỏ bọc một người dân vô hại, thường chính là kẻ nhút nhát, khép kín nhất trong làng, đêm đến, Awang mới hiện nguyên hình để đi săn mồi. Món ăn ưa thích của chúng là thai nhi, vì thế các bà mẹ đang mang bầu luôn là mục tiêu bị đe dọa số một của Awang. Với khả năng biến hình thành nhiều loài động vật như dơi, lợn, chó, mèo, quạ, càng khiến Awang khó bị phát hiện. Awang rất nhanh nhẹn và khéo léo. Màn đêm là người bạn của nó. Con quái vật có thể tấn công nạn nhân mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Thi thoảng, một vài con Awang thường tạo ra tiếng kêu tích tích. Tiếng kêu đó là một trò lừa của Awang. Trái với lẽ thường, nếu bạn nghe thấy tiếng kêu tích tích rất to thì thực ra là nó còn đang ở cách xa bạn. Nếu tiếng kêu nhỏ dần đi, hít, tức là con quái vật đang ở gần bạn lắm rồi đấy. Ngoài thai nhi, Awang cũng rất thích ăn xác chết và hút máu người như ma cà rồng vậy. Tuy nhiên, khác với ma cà rồng của phương Tây, Awang không hề sợ hãi ánh sáng mặt trời. Ban ngày, nó vẫn sống thản nhiên và bình lặng trong lúc một con người vô hại, chỉ là thể lực của Awang sẽ yếu hơn nhiều trước khi màn đêm xuống. Nếu một Awang kết hôn, nó sẽ biến người chồng, vợ thành Awang giống nó và đem đến cả hai vợ chồng cùng ra ngoài kiếm mồi. Tuy vậy, chúng không thường đi chung với nhau mà mỗi con sẽ săn mồi ở một địa điểm riêng biệt, có lẽ một phần vì không muốn chia sẻ thức ăn. Trên thực tế không phải đêm nào Awang cũng đi săn mồi mà chỉ khi thực sự cảm thấy đói. Nó cũng có nguyên tắc không bao giờ làm hại hàng xóm láng giềng và người dân cùng làng, vì thế Awang chỉ đi săn mồi ở những địa điểm cách xa nơi nó ở. Tất nhiên cho dù là hàng xóm thân thiết nhưng nếu bí mật của nó bị phát giác, Awang cũng không ngại ngần giết người bịt đầu mối. Có nhiều cách để xua đuổi Awang. Giống như ma cà rồng, Awang sợ tỏi, muối và có thể dùng những lời cầu nguyện, thánh giá và các thánh vật khác để xua đuổi nó. Awang cũng không thể đặt chân vào các vùng đất thiêng như nhà thờ, đình chùa. Ngoài ra, nó còn rất sợ bị đánh bằng roi cá đuối. Trong dân gian Philippines lưu truyền một cách nhận biết Awang giữa ban ngày, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Nếu hình ảnh của bạn phản chiếu trong mắt người đó bị lộn ngược thì hắn đích thị là một Awang. Hoặc bạn có thể cúi gặp người và nhòm qua giữa hai chân mình, sẽ nhìn thấy hình dạng thật của Awang. Awang có thể chia làm 5 loại dựa trên cách thức hoạt động và sức mạnh của chúng. Ma cà rồng. Awang, Sự tích về những con quái vật kinh dị nhất trong văn hóa Philippines, ảnh 1. Loại awan này thường mang hình dạng một phụ nữ xinh đẹp. Nó cũng ưa hút máu như ma cà rồng phương Tây. Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây là awan sử dụng lưỡi như một cái vòi để hút máu thay vì răng nanh sắc nhọn. Nó cũng không sống trong quan tài, mà thường trú ẩn trong rừng. Dẫu vậy, awan vẫn có thể trà trộn vào cộng đồng con người bằng cách kết hôn với đàn ông và thường săn mồi ở một ngôi làng khác để tránh bại lộ. Nó được cho là xuất hiện ở vùng Capiz. Kẻ hút nội tạng. Awan này là một dạng cao cấp hơn của ma cà rồng thông thường khi nó ăn chủ yếu là nội tạng người. Sinh vật hút nội tạng này cũng sử dụng cái lưỡi hẹp hình ống của mình để hút nội tạng từ con mồi. Ban ngày, nó mang lốt phụ nữ hấp dẫn, da sáng và tóc dài. Ban đêm, nó sẽ hiện nguyên hình, mọc cách và bay đi tìm con mồi. Thức ăn ưa thích của nó là các thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ. Nó cũng có thể trà trộn sống cùng với con người bằng cách kết hôn. Người sói. Awan người sói là loại sinh vật hung dữ nhất. Nó không nhất thiết phải biến thành hình dạng sói mà có thể mang hình dạng con chó, mèo hoặc lợn rừng. Awan người sói thường lẻn vào các ngôi làng, giết chết rồi ăn thịt người. Những sản phụ đi đêm và không xõa tóc dài thường là con mồi ưa thích của nó. Khác với awan hút nội tạng và awan ma cà rồng, awan người sói cũng rất thích ăn đồ thừa từ những loại awan khác. Nó thường giả dạng làm khách lữ hành hoặc người bán rong để trà trộn với dân thường. Awan, sự tích về những con quái vật kinh dị nhất trong văn hóa Philippines, ảnh 2. Awan phù thủy. Awan phù thủy có nguồn gốc từ những phù thủy con người có đủ phẩm chất để hóa thành awan. Nó có sự hận thù và khao khát trả thù khủng khiếp, thường nguyền rủa kẻ thù bằng cách để những thứ như gạo, xương hoặc côn trùng thoát ra khỏi cơ thể bị nguyền rủa qua những lỗ hổng. Awan phù thủy có hình ảnh phản chiếu lộn ngược, trong mắt thon dài. Chúng thường sống ở vùng ngoại ô, nếu một awan loại này bị bắt, nó sẽ bị giết ngay lập tức mà không cần bất kỳ câu hỏi nào. Awan, sự tích về những con quái vật kinh dị nhất trong văn hóa Philippines, ảnh 3. Gun. Awan được miêu tả khá giống con người nhưng lại thích lẩn trốn. Thức ăn chủ yếu của nó là xác người chết, thịt người. Chúng có móng tay và răng rất khỏe để tiện xé xác chết. Gun nhạy với các mùi cây nồng. Chúng thường tập trung ở gần nghĩa trang để hít thở cũng như ăn những người mới được chôn cất. Awan, sự tích về những con quái vật kinh dị nhất trong văn hóa Philippines, ảnh 5. Để giết Awan, có thể sử dụng dao bolo và nhất thiết phải đâm vào phần lưng rồi cắm con dao xuống đất. Con cua khổng lồ Tambancocan gây nên nguyệt thực. Tambancocan là một con cua khổng lồ trong thần thoại Philippines. Nó là con của thần mặt trời và nữ thần mặt trăng. Mỗi lần con cua mở mắt ra và nhắm mắt lại là có một tia sét. Tambancocan sống trong một cái hang khổng lồ dưới đáy biển. Kích cỡ của nó to đến mức mỗi lần nó ở trong hang thì thủy triều dâng lên, còn khi nó rời khỏi thì nước triều rút xuống. Mỗi khi nó chuyển động là lại gây ra những cơn sóng lớn trên bề mặt đại dương. Lại nói đến cha mẹ của Tambancocan, thần mặt trời và nữ thần mặt trăng. Do một vụ việc nào đó, hai vợ chồng đã cãi vã và dẫn đến bạo lực gia đình cấp độ thần thánh. Thần mặt trời đuổi đánh vợ qua bầu trời. Và thế là xảy ra sự phân chia ngày đêm. Anh của Tambancocan, tức là con cả mặt trời và mặt trăng, đứng ra cản bố để cứu mẹ. Và kết cục là mặt trời xé con mình ra làm trăm mảnh, rải khắp bầu trời. Nhưng bằng cách nào đó những vì sao mới này vẫn có sự sống và chạy theo ủng hộ mẹ. Trái lại, Tambancocan vào hùa với bố và bắt đầu tấn công mặt trăng mỗi lần có cơ hội. Mỗi khi Tambancocan áp sát mặt trăng thì đó chính là hiện tượng nguyệt thực. Người dân trên mặt đất thấy thế thì lại đem chiên trống xông nồi ra khua, giống như cách đuổi Bakuna, dọa cho Tambancocan giật mình để mặt trăng chạy thoát. Đại quái điểu khổng lồ Minoka. Đại quái điểu Minoka là một loài chim khổng lồ, giống rồng trong truyền thuyết Philippines. Nó sống trên khoảng không bên trên bầu trời, với lông vũ sắc bén như kiếm, mỏ và vuốt cứng hơn sắt thép, mắt sáng như gương. Nó to lớn đến mức có thể nuốt chửng, hoặc che, mặt trời và mặt trăng. Và dĩ nhiên, nó là kẻ săn đuổi cả mặt trời và mặt trăng. Nhưng đó vẫn chưa phải mục đích tối thượng của con quái vật, mà là nuốt chửng luôn cả trái đất. Nhưng để nuốt được trái đất, nó cần nuốt mặt trời và mặt trăng trước đã. Tương truyền rằng, trước khi xuất hiện thời gian, rất lâu trước đây, con chim lớn Minoka đã từng nuốt mặt trăng. Trời đất tối đen, con người sợ hãi, Tất cả bắt đầu la hét và tạo ra những tiếng động lớn. Con chim nghe thấy và nhìn xuống thế gian để xem vấn đề là gì, và mở miệng. Nhưng ngay khi anh mở miệng, mặt trăng lập tức thoát ra và tỏa sáng xuống thế gian. Mặt trăng kể từ đó rất sợ rồng Minoka và luôn lẩn trốn dưới mây trên đường chân trời. Và một lần nữa, khi nó chuẩn bị nuốt mặt trăng, thì mấy cái nồi niêu song chảo của dân Philippines lại chứng minh được chúng là vũ khí khủng khiếp đến ngưỡng nào khi được dùng để xua đuổi Minoka. Con quỷ báo thù Batibat, nguồn gốc hiện tượng bóng đè. Hội chứng đột tử giữa đêm hay còn gọi là Bangungut là hội chứng vô cùng nguy hiểm, nạn nhân đa phần là nam giới, còn trẻ khỏe, lên giường đi ngủ và sáng hôm sau không dậy nữa. Đứt luôn. Và người Philippines thường đổ lỗi triệu chứng này do một sinh vật huyền bí tên là Batibat gây ra. Batibat hay Bangungut là con quỷ cái thù hận, linh hồn tà ác trong dân gian Ilocan và Tagalog. Những người chết vì tử vong về đêm đều bị gán cho cái tên xấu xí, Batibat. Batibat sống trong những cây cổ thụ lâu đời, nó có hình dạng béo, to lớn, ục ịch và rất già. Khi những xấu số chót chặt cái cây có Batibat ở, vô tình họ rước về nhà cả quỷ dữ. Batibat lẩn khuất trong những thớ gỗ, căm hận vì Home Sweet Home của mình bị thằng khác phá hủy, sẽ đợi đến nửa đêm để xuất hiện. Khi chủ nhà đã ngủ say, Batibat sẽ ngồi đè lên mặt nạn nhân cho đến khi người đó tắt thở thì thôi. Người ta kể Batibat có hình dạng một người phụ nữ to lớn, già nua và xấu xí, với cân nặng quá khổ của nó, không có gì khó giải thích khi nó ngồi đè lên anh nào là anh đó chỉ có đức. Bị một bà như vậy ngồi đè lên mặt cả đêm, đây chắc hẳn là cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà con người từng nghĩ ra. Giấc mơ được gây ra bởi Batibat ngày nay được còn gọi là bóng đè, nên hãy áp dụng những cách như cử động ngón tay, ngón chân. Như vậy, có thể sẽ thoát được. Truyền thuyết về sự sa ngã của Shinogo của Visen. Theo truyền thuyết, vị thần cai quản bầu trời là Captain với những tia sét hùng mạnh, trong khi đó em ngài là ma quen hiền lành hơn cai trị biển khơi. Thuở ấy xuất hiện rất nhiều loại quái vật với sức mạnh kinh dị tồn tại trong thế gian. Chúng sợ hãi quyền năng của Captain, nhưng lại khinh nhờn ma quen. Thế nên chúng thường xuống biển quậy phá. Điều này khiến ma quen hết sức bực mình. Ngài bèn nhờ Captain giúp đỡ. Captain truyền kệnh cho ba sứ giả của mình, Shinogo, Dalagan và Gilda, những chiến binh khổng lồ với đôi cánh trên lưng, đi triệu tập mọi quái vật đến một đảo. Tại đây, Captain tuyên bố mọi loại quái vật phải tôn trọng quyền lực của ma quen như tôn trọng ông vậy. Sau đó, Captain trao cho em mình một chiếc vỏ sò, mà khi ngậm nó vào miệng, người dùng có thể biến thành bất kỳ loài sinh vật nào, với bất kỳ kích cỡ hay sức mạnh nào. Shinogo, sứ giả của Captain, thấy miếng vỏ sò quyền năng thì nổi lòng tham, liền đánh cắp và bỏ chạy. Captain liền cử Dalagan và Gilda truy đuổi kẻ phản bội. Một trận chiến nổ ra. Shinogo bèn ngậm chiếc vỏ vào miệng và lặn xuống nước, hóa thành một con thủy quái khổng lồ tên là Buwei. Cuộc chiến tiếp tục nhưng Dalagan và Gilda không thể làm gì được Buwei, Shinogo. Shinogo tiếp tục tẩu thoát, tiến đến eo biển hẹp giữa Negros và Cebu. Hai sứ giả bèn tách nhau ra. Gilda tiếp tục truy đuổi Shinogo, cố làm hắn chậm lại. Trong khi đó, Dalagan quay lại tìm Captain và xin mượn món thần khí hùng mạnh, tia sét. Shinogo trong hình dáng thủy quái Buwei bơi đến eo biển hẹp, nào ngờ với tốc độ phi thường Dalagan đã phục sẵn với tia sét trong tay. Dalagan liên tục giáng những tia sét xuống Buwei, đánh hắn chìm xuống đáy biển. Sau đó Dalagan và Gilda dùng cọc sắt đóng chặt Buwei xuống đáy biển. Shinogo nhả chiếc vỏ sò ra với hy vọng có thể chạy thoát, nhưng nào ngờ hắn đã bị các vị thần nguyền rủa hắn phải vĩnh viễn ở trong hình dạng con thủy quái xấu xí Buwei. Còn chiếc vỏ sò đã được một chú cá mòi dũng cảm và khéo léo đến lấy và mang về cho ma quen. Con quỷ chuyên trộm mộ Busa. Busa là một con quỷ chuyên trộm mộ trong quan niệm người Philippines. Ban ngày nó trông như con người, nhưng đến ban đêm nó hiện nguyên hình với hàm răng sắc nhọn, móng có móc và lưỡi dài, lẩn quất trong khu nghĩa địa. Busa đào mộ rồi dùng thân cây chuối làm giả xác chết trong áo quan. Với cái xác đã trộm được, Busa sẽ biến xác người thành con lợn để ăn, thậm chí ban ngày nó có thể mang thịt lợn ra chợ bán, lừa con người ăn để biến họ thành Busa như nó. Để xua đuổi Busa, người ta phải rửa xác bằng giấm, hương thảo hoặc muối trước khi chôn. Truyền thuyết con rồng khổng lồ bảy đầu trên đỉnh Can Lan. Thuở xa xưa, trên đỉnh Can Lan có một con rồng khổng lồ bảy đầu với bảy đôi mắt ngọc lục bảo. Nó ép những người dân trong vùng phải thờ phụng nó, và mỗi ngày đầu năm phải mang cống cho nó một trinh nữ. Hầu hết những cô gái được chọn thường có xuất thân nông dân nghèo khó, vì người nghèo chịu khổ giỏi hơn chăng. Mỗi ngày đầu năm, cô gái được chọn sẽ được mặc đồ đen và đưa vào ngọn núi. Nếu cô gái không quay lại, thì tức là cô gái đã nằm trong bụng rồng và năm đó người dân sẽ không lo bị nó phá nữa. Còn nếu cô gái trở về, thì sẽ có hai khả năng. Hoặc năm đó con rồng bị khó tiêu, nên nó khất bữa ăn sang năm sau. Hoặc nó muốn nhiều hơn là một cô gái. Dần dà, những cô gái con dân nghèo cũng hết. Và thế là đến lượt những nhà có điều kiện trở thành đối tượng phải cung cấp đồ ăn cho con rồng. Và dĩ nhiên, dân nghèo chịu khổ thì quen chứ người giàu thì không. Và họ bắt đầu buộc đức vua phải can thiệp. Nhà vua chẳng làm được gì, bèn treo thưởng một khối tài sản khổng lồ kèm theo cô công chúa của nhà vua cho ai xử lý được con rồng. Đúng lúc ấy, từ hải ngoại xuất hiện một chàng trai dũng mãnh, tự xưng là con trai của một vị thần. Ngoài sức khỏe phi thường, chàng còn có khả năng nói chuyện với động vật. Chàng nhận thử thách đi diệt trừ con rồng. Sau một thời gian nghiên cứu chi tiết, chàng trai bắt đầu triệu tập đồng minh của mình, một con đại bàng khổng lồ, một đàn kiến và một đàn ông. Dưới sự chỉ huy của chàng trai, đàn kiến bí mật bò lên người con rồng khi nó đang ngủ, chui vào kẽ vẫy và bắt đầu đốt. Con rồng đau đớn tỉnh giấc, cố dụ những con kiến ra nhưng không được. Đàn ông lại bu đến và đốt vào bảy cặp mắt, khiến con rồng mù lòa. Rồi chàng trai cưỡi trên lưng đại bàng và chặt đứt từng cái đầu một, kết liễu con rồng. Hồn ma Mantiana. Mantiana là hồn ma của một người phụ nữ mang bầu bị rạch bụng. Có thể do cô ta bị một người đàn ông sát hại, mà từ đó cô ta căm thù mọi đàn ông. Mantiana trả thù đàn ông bằng cách săn đuổi họ rồi giật đứt dương vật khiến họ chảy máu đến chết. Nữ thần sắc đẹp và sự quyến rũ Namalitong Yawa Sinamalin Diwata. Namalitong Yawa Sinamalin Diwata là nữ thần của sắc đẹp, là một trong ba nữ thần xinh đẹp nhất trong các vị thần cổ đại của người Visanshin. Nữ thần sinh ra từ một đóa hoa tuyệt sắc giữa đêm khuya, cùng hai cô em gái là Burigang Pada Sinakern Bulawan và Lubay Lubiok Mahanjum Simahui Khuyên Khoan, tên ơi là tên. Trong ba chị em, Namalitong Yawa Sinamalin Diwata là nữ thần đẹp nhất. Sinh ra từ một bông hoa đêm, Namalitong Yawa Sinamalin Diwata đến thế giới với khả năng khuấy động những cảm xúc dâm đãng của những người đàn ông xung quanh. Tên của thần thường có nghĩa là nữ quỷ ngụy trang, nữ thần lộng lẫy, là một sự kết hợp trong chính nó khi thần được các vị thần cổ đại coi là một vị thần xấu xa và cũng là một nữ thần nhân từ. Tuy sở hữu nhan sắc làm thần người đều mến mộ, Namalitong Yawa Sinamalin Diwata lại chọn kết hôn với thần bóng tối Saragang, kẻ xấu xí nổi danh, cao lớn lực lưỡng, da đen, răng sắc như dao, nanh như lợn lòi, mắt đỏ như máu, không biết có hôi không. Được cái Saragang hung dữ nhưng rất yêu vợ. Cho đến một ngày, nhan sắc của Namalitong Yawa Sinamalin Diwata khiến cho Labo Dongon say đắm và gã chiến binh đến định bắt nàng về làm vợ. Saragang bèn chiến đấu để giữ vợ, và sau một cuộc chiến kinh dị thì Labo với sự giúp đỡ của mấy thằng con trai đã hạ được Saragang. Tức giận, Namalitong Yawa Sinamalin Diwata nguyền rủa Labo trở nên điên loạn. Mất chồng, Namalitong Yawa Sinamalin Diwata chuyển vào ẩn dật trong rừng. Tại đây, nữ thần lại bị tiếng sét ái tình với một người hùng tên là Humadan. Nữ thần giải cứu anh này khỏi bùa phép của nữ phù thủy Jin Mao Nan. Cả hai yêu và kết hôn. Nhưng do máu phiêu lưu nên Humadan thường bỏ nhà đi. Namalitong Yawa Sinamalin Diwata lại kiếm được một người tình khác tên là Buiung Sumalung. Nhưng đúng lúc đó thì Humadan quay về. Kết quả là bà bị chồng cầm gươm rượt chạy bán sống bán chết. Về sau bà bị một thanh kiếm phép chém làm đôi, hóa thành hai bản thể để kết hôn với hai người chiến binh. Truyền thuyết Malacca và Maganda, nguồn gốc con người trong thần thoại Philippines. Trong thần thoại Philippines, Bathala là vị thần tối cao, đấng sáng tạo ra thế giới và con người. Truyện kể rằng, thuở hồng hoang, thế gian tồn tại ba vị thần hùng mạnh, đó là Bathala, vị thần cai quản bầu trời, Amansineya, nữ thần cai quản đại dương, và Amihan, vị thần của gió bất. Thần Bathala và nữ thần Amansineya xảy ra mâu thuẫn và thường khiêu chiến với nhau. Nữ thần Amansiana dâng nước lên để đánh Bathala, thần Bathala ném sấm sét và những tảng đá xuống để đáp trả. Chính những tảng đá to nhỏ mà thần Bathala ném xuống đã tạo thành những hòn đảo khác nhau muôn hình vạn trạng, qua đó mà hình thành nên quần đảo Philippines. Cuối cùng, thần gió Amihan phải đến khuyên giải mới có thể chấm dứt cuộc chiến của hai vị thần này. Một ngày, thần Bathala gieo một hạt giống xuống biển. Từ đó mọc lên một bụi trúc cao lớn. Thần Amihan, lúc đó đang hóa thân thành một con đại bàng, bay ngang qua và nghe thấy có tiếng kêu phát ra từ trong cây trúc. Thần mổ vỡ cây trúc thì bên trong chui ra hai sinh vật có vóc dáng giống như các vị thần, một người nam và một người nữ. Họ chính là tổ tiên của loài người. Người nam tên là Malaka, người mạnh mẽ, người phụ nữ tên Maganda, người đẹp. Họ lấy nhau và không có việc gì để làm nên chẳng mấy chốc đã con đàn cháu đóng, hê hê. Lũ con của Malaka và Maganda rất đông đúc và dần trở nên khó dạy bảo. Hai người đến cầu xin thần Bathala bày cho cách. Thần bảo hãy nghiêm khắc trừng phạt chúng. Vậy là hai vợ chồng về vác một cái gáo nước cán dài, đuổi đánh lũ con một chập, khiến chúng chạy tứ tán khắp nơi. Một số đứa nấp dưới bụi tre sau thành nô lệ, một vài đứa chạy nấp vào trong vạt cơm về sau thành thổ dân miền rừng núi, vài đứa trèo lên nấp trên mái nhà sau thành tù trưởng các bộ lạc, phần đông còn lại trèo lên thân cây trúc trở thành những thứ dân bình thường. Một số bỏ chạy lên rừng, sau hình thành các bộ lạc săn bắt, còn những đứa chạy xuống biển thì trở thành ngư dân nông nghiệp chài lưới. Từ đó gia đình ly tán, ý lộn, đàn con của Malaka, Maganda phân tán, hình thành cộng đồng các cư dân Philippines phong phú, đa dạng như ngày nay. Nữ thần bảo hộ của chiến binh và độc dược Nagwindi. Nagwindi là nữ thần bảo hộ của chiến binh và độc dược. Bà thường được mô tả như một nữ chiến binh, vừa xinh đẹp vừa đáng sợ, với những hình xăm trên cơ thể, răng sắc như cá mập và đen kịt, lưỡi dao đẫm máu. Bà thường được cầu nguyện để bảo hộ các chiến binh, ban cho họ sự dũng cảm và sức mạnh. Nagwindi cũng dạy cho những người thợ săn cách tạo độc dược để bôi lên đầu mũi tên để săn bắn và tự vệ. Bulaka, kẻ mang tai ương. Bulaka là một thực thể trong thần thoại Philippines, được biết đến như là mang điềm báo của tai ương như thiên tai, đói kém, bệnh dịch, chiến tranh. Bulaka thường di chuyển trên bầu trời trong hình hài một ngôi sao chổi. Còn ở trạng thái hình người thì có hình dáng như một cậu bé gầy gò, khoác một tấm áo choàng và đội mũ đầu chim. Ở hình dáng nào thì sự xuất hiện của Bulaka cũng là sứ giả của sự bất lành dù không trực tiếp hại ai. Cuộc chiến giữa mặt trời và mặt trăng. Chuyện kể rằng vị thần tối cao Bathala có hai người con lớn nhất là thần mặt trời Apoli và nữ thần mặt trăng Mayari. Cả hai đều vô cùng mạnh mẽ và đẹp đẽ. Thời gian trôi đi, Bathala trở nên già nua và yếu ớt. Ông đã tan biến, bỏ lại ngai vàng của bầu trời mà không chỉ định người thừa kế. Cả Apoli và Mayari đều đòi hỏi quyền sở hữu ngai vàng, đến mức xích mích và cãi cọ. Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là cả hai đã quyết định giải quyết ngai vàng bằng vũ lực trên đấu trường. Cả hai vị thần đều bị quyền lực cám dỗ nên giao tranh vô cùng quyết liệt, bất chấp sự can ngăn của các vị thần. Trong lúc giao tranh, Apoli, không biết vô tình hay cố ý, đã dùng ngọn lửa của mình đốt cháy một bên mắt của Mayari, khiến nữ thần gục xuống đất. Nhìn thấy em gái của mình đau đớn, Apoli mới sực tỉnh khỏi cơn hăng máu, vứt bỏ vũ khí, chấm dứt cuộc chiến. Apoli tuyên bố sẽ chia sẻ quyền lực của mình với Mayari, mỗi người sẽ cai trị bầu trời trong một nửa thời gian. Thời gian của Apoli là ban ngày, còn của Mayari là ban đêm. Mọi hận thù và tranh chấp trước đây đều bị gạt bỏ, hai vị thần lại thân thiết như xưa. Phải nói là hiếm có cuộc tranh chấp quyền lực thần thánh nào mà kết đẹp như thế nhỉ? Tiên Dalaken. Dalaken là một giống loài Encanto, tạm dịch là tiên kiểu Philippines. Họ được mô tả là những sinh vật tuyệt đẹp, mạnh mẽ và cao quý bậc nhất trong giới tiên. Nam giới thì mang lớp da sáng nhạt cùng mái tóc đen tuyền, trong khi phái nữ thì có lớp da màu đồng và mái tóc nâu. Đôi tai của họ được mô tả là nhọn hình lá cây. Lãnh địa của các Dalaken chỉ có thể bước vào qua một cánh cổng ma thuật ở cây Dalakit. Đôi khi họ bắt cóc con người, cho họ một bữa tiệc thịnh soạn và lừa họ chén gạo đen được yểm phép để biến kẻ ăn thành nô lệ cho các Dalaken. Đôi khi các Dalaken trà trộn vào sống giữa loài người. Các Dalaken mang một mối thâm thù lâu đời với các giống loài Encanto khác. Lý do chưa biết. Một số loài quái vật phục vụ cho Dalaken như Tianan, một loại vampire trong hình dạng trẻ sơ sinh, Awan, một loại Safeship, Banban, một loại quái vật ăn xác chết, Quác Quác, chim hút máu, Manananga, một loại ma cà rồng hình người phòi nội tạng. Chuyện tình giữa thần chết Siddhartha cậu bé mặt trăng Bulan. Người ta kể rằng Bulan là một tinh linh của ánh trăng, là cậu bé đáng yêu và xinh xắn nhất thế gian, vẻ đẹp của cậu khiến các tiên cá còn phải ngợi ca. Còn Siddhartha là vị thần của cái chết, thường được mô tả là một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng và đội một chiếc vương miện vàng. Một ngày kia, khi Bulan xuống trần, vẻ đẹp của cậu bé đã khiến Siddhartha phải sững sờ. Vị thần chết ra lệnh cho chim muông thức dậy mà cất tiếng hót, cho hoa đào phải bung nở giữa đêm khuya. Ngài còn tạo ra loài đom đóm như một món quà để trao tặng cho Bulan, nghe vụ này mà nhìn lại cái cách Zeus đối xử Ganym. Nhưng rồi một ngày kia, khi Bakuna, con đại mãng xà quyết định nuốt chửng cả mặt trăng do ghen tị với vẻ đẹp của Bulan, thì Siddhartha vội vàng xuất hiện, đưa Bulan trốn khỏi Bakuna. Hai người họ sau đó sống với nhau ở đỉnh núi Magya. Còn Bakuna thì vẫn không biết gì rằng Bulan đã rời đi nên vẫn rình đớp mặt trăng. Tiểu yêu Duwen. Duwen là loài tiểu yêu trong quan niệm của người Philippines. Có những con nhỏ chỉ bằng bàn tay, cũng có những con lớn hơn. Chúng có râu dài, đội chiếc mũ hình quả su su và mặc quần áo đỏ. Chúng sống dưới lòng đất và chỉ lên mặt đất khi trời chập tối. Ở đó, chúng tổ chức xã hội có tầng bậc, cai trị bởi vua và vương hậu. Chúng sinh sản vô tính bằng cách tạo ra Duwen con từ đất sét. Còn có một loài Duwen, da màu khác hơn, da đen, nhầy nhụa, mắt đỏ, có sừng, trần truồng chỉ có độc mảnh lá che vùng kín. Rasipmut, yêu nữ Mandarang. Mandarang là loài yêu nữ chuyên quyến rũ đàn ông rồi gạ chịch. Vừa cho anh ta lên đỉnh, ả sẽ mọc răng và càng sắc lẹm cắt cổ rồi ăn thịt. Bản thân từ Mandarang có nghĩa là bọ ngựa, vậy là bạn tự hiểu rồi đấy. Yêu quá Tambalun. Trong quan niệm của người Philippines, Tambalun là loài yêu quái trông giống người nhưng chân tay dài lòng thông, với quả môi trệ như khỉ. Hắn có cây hàng khủng và hai hòn giá ngoại cỡ trông hết sức thốn. Hắn thích tồng ngồng đuổi nạn nhân chạy thục mạng trong rừng, nhưng cũng chỉ đuổi cho vui vậy thôi chứ ít nên cũng không làm gì hết. Để thoát khỏi kẻ đeo bám này, bạn hãy cởi quần áo ra rồi lộn ngược lại mặt, hắn sẽ thấy hài hước đến nỗi dương cả cặp môi trề ra cười, môi vểnh lên che cả mắt. Nhân cơ hội đó bạn có thể chạy trốn. Loài quỷ dữ Gabunan đáng sợ. Gabunan là một loài quỷ dữ rất đáng sợ trong thần thoại Philippines. Thậm chí nó còn giữ nguyên sức mạnh vào ban ngày mà không cần giả trang thành con người con vật gì hết. Nó rất nhanh, không có cánh mà chỉ cần lướt đi trong không trung như một cơn gió. Gabunan giết người bằng cách bóp cổ họ. Hoặc tranh ma hơn, Gabunan bắt cóc con người rồi đem nhốt lại chơi đùa với họ, rồi hóa cành cây thành bản sao của người đó và sai về nhà. Ở nhà họ, bản sao của nạn nhân sẽ lâm bệnh và ống chết. Nhân thời cơ đó, Gabunan sẽ ăn thịt gã nạn nhân trong chuồng mà không bị ai phát hiện. Những con Gabunan già cỗi nhất có da đen, mái tóc trắng bệch, hàm răng dài và đôi mắt đỏ như máu. Thần thoại về sự hình thành đất nước Philippines, P1, với hơn 7.000 hòn đảo. Philippines là một quốc đảo đặc biệt với hơn 7.000 hòn đảo khác nhau, mang sự đa dạng về văn hóa, dân tộc, nên những câu chuyện thần thoại của Philippines cũng đa dạng mang nhiều màu sắc khác nhau. Thần thoại về sự hình đất nước Philippines và tại sao Philippines là quốc gia có hơn 7.000 hòn đảo là câu chuyện có rất nhiều thần thoại được kể qua những lời kể khác nhau. Câu chuyện đầu tiên về sự hình thành Philippines là từ xa xưa, khi đất trời với còn sơ khai, mặt đất lúc bấy giờ là một phần đất liền to lớn và nối liền nhau. Vào lúc ấy có một chú chim tiền sử to lớn muốn khám phá miền đất mới vượt qua khỏi vùng đất to lớn hiện tại mà chú chim đang sinh sống. Tuy nhiên, sau khi bay ra khỏi vùng đất liền đó là một biển cả bao la rộng lớn mà chú ta không thể bay hết được, nhiều lần phải quay lại vùng đất liền đó vì không có nơi dừng chân nghỉ ngơi. Một ngày, chú chim nảy ra một ý tưởng thông minh. Nó bay lên trời cao và nói với bầu trời rằng mặt biển phía dưới luôn sao chép bầu trời. Nếu bầu trời mang màu xanh thì dòng nước sẽ mang màu xanh, nếu bầu trời trắng thì mặt nước cũng trắng theo, bầu trời cảm thấy tức giận và chuyển sang màu xám tối. Cùng lúc ấy cũng nhìn xuống mặt nước và thấy mặt nước cũng dần chuyển sang màu giống với mình, điều này càng làm bầu trời tức giận và nói với mặt biển là kẻ bắt chước. Khi nghe thấy câu nói ấy, mặt biển cũng trở nên tức giận nên đã dâng nước lên cao, những con sóng cao đến nỗi phủ đầy những đám mây trong nước. Bầu trời cũng đáp trả bằng những tia sét. Trong lúc bầu trời và mặt biển chiến đấu, mặt biển vô tình dâng những ngọn sóng phủ lấp mặt đất và làm mặt đất mềm ra. Còn bầu trời sử dụng những tia sét đánh vào mặt biển cũng vô tình đánh vào mặt đất, làm mặt đất đã bị nứt vụn ra. Những con sóng xô đẩy dồn dập làm cho mặt đất tách rời và xa nhau hơn. Sau trận chiến, trời và biển nhìn thấy hậu quả làm cho đất bị vỡ vụn ra thành hơn 7.000 mảnh nhỏ nên đã vội dừng trận chiến và cố gắng hàn gắn những mảnh đất vụn, tuy nhiên đã quá trễ. Và kẻ được lợi nhất đó chính là con chim tiền sử ấy, và giờ nó đã có thể tự do bay lượn khám phá khắp mọi nơi và có chỗ dừng chân và nghỉ ngơi giữa chặng. Thần thoại về sự hình thành đất nước Philippines, P2. Đây là một trong các phiên bản khác được kể và lưu truyền về sự hình thành đất nước của quốc gia nghìn đảo. Theo chuyện thần thoại được kể, đất nước này từng chỉ là một hòn đảo không tên duy nhất. Trong hòn đảo to lớn này có một chiến binh vĩ đại giữ gìn hòa bình tại hòn đảo, ngoài sự dũng cảm và khéo léo của mình trong chiến tranh. Người dân nơi đây yêu mến ông, gọi ông là Pili, Pili có nghĩa là người được chọn. Pili cũng có một chuyện tình thật đẹp và lãng mạn với cô gái Pinat. Pili là duy trì được hòa bình cho đất nước Philippines rất lâu, đến khi có một vị vua nước ngoài đang đe dọa xâm chiếm những đất nước láng giềng. Lo sợ sẽ bị xâm lược, Pili đã tập trung các chàng trai khỏe mạnh và tập luyện dữ dội trong trường hợp có giặc ngoại xâm. Cuối cùng, ngày mà người dân địa phương sợ hãi cũng đã đến. Từ ngoài khơi xa xôi, những cánh buồm của những chiếc tàu xâm lược xuất hiện và bắt đầu nổ súng cho cuộc xâm lược. Những khẩu đại pháo dễ dàng xuyên thủng và phá hủy những lá chắn thô sơ của người dân trên đảo. Sau đó, huyền thoại nói, những người lính của nhà vua nước ngoài đã đổ bộ và bắt đầu lôi kéo các tay súng địa phương bằng súng và kiếm. Nhiều người dân địa phương chết. Pili, huyền thoại nói, với thanh kiếm và lá chắn trong tay, đứng trên mặt đất mặc dù những người đàn ông bị thương nặng và những vũ khí kém cỏi của họ. Anh nhìn lên bầu trời và thì thầm cầu nguyện với Thiên Chúa hay Bathala. Ngay lập tức, câu chuyện thần thoại nói, Bathala đáp lại với tiếng hét, đây là vùng đất được lựa chọn của tôi ở hướng đông. Sau đó, Bathala đập chân khổng lồ lên đất. Các vết nứt sâu và khe nứt nuốt các kẻ xâm lược, huyền thoại thêm. Những người lính của nhà vua bắt đầu đổ bộ lên đảo và tàn sát những người dân trên đảo. Những chiến binh cũng dũng cảm chống trả. Nhưng vì những kẻ xâm lược sử dụng súng cho cuộc chiến, còn những chiến binh chỉ có những vũ khí thô sơ như giáo mát và khiên gỗ nên không thể chống cự được lâu. Những chiến binh hy sinh rất nhiều, Pili cũng bị thương nặng. Trước khi ngã xuống, Pili đã nhìn lên bầu trời và cầu nguyện với Chúa Trời Bathala. Nghe thấy tiếng nguyện cầu và nhìn thấy thảm cảnh tại vùng đất đã từng rất xinh đẹp, lập tức từ trên cao thần Bathala sử dụng bàn chân khổng lồ của mình đạp vào những kẻ ngoại xâm. Cú đạp của ông mạnh đến nỗi làm cho vùng đất này rã rời và tách thành những hòn đảo nhỏ. Những hòn đảo nhỏ đó liên kết và tạo hình thành một chiến binh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với chiếc khiên, Visayas, và thanh gươm, Palawan. Sau khi kết thúc cuộc chiến, những người dân còn sống sót không thể tìm được Pili và Pinat và để tưởng nhớ họ, người dân nơi đây đặt tên cho hòn đảo này là Pilipina. Trong câu chuyện thần thoại này, quần đảo Philippines đã được hình thành từ thiên nhiên nhờ đức tin của họ ở Bathala để cứu dân bản địa khỏi cuộc xâm lược nước ngoài.